vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Vào tối thứ Sáu, 8 tháng 12 vừa qua, đã diễn ra lễ phát giải thưởng Văn chương tự do và âm nhạc tự do 2017 do Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền HRRF và Trung tâm Văn học Tiền vệ đồng tổ chức tại Smithfield RSL Club ở Sydney. Đây là lần đầu tiên một chương trình văn học nghệ thuật mang tầm vóc chuyên nghiệp, đòi hỏi tác phẩm dự thi hội đủ tính văn học nghệ thuật sáng tạo và một tinh thần tự do trong việc thể hiện tư tưởng tình cảm của mình, được tổ chức một cách trang trọng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và giải thưởng này đã thu hút các văn nghệ sĩ từ Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng gửi tác phẩm về tham dự. Tháng 12 đang vào mùa Noel, từ ngoài tiền sảnh Smithfield RSL Club dẫn đến hội trường nơi diễn ra buổi lễ phát giải, không khí Giáng sinh đã làm cho đêm phát giải trở nên ấm áp, lung linh, sang trọng một cách tao nhã. Ông Đặng Trung Chính, Chủ tịch Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền, trưởng ban tổ chức, đã đọc diễn từ mở đầu buổi lễ phát giải. Cảm ơn các tổ chức, hội đoàn, các cá nhân đã công tác vô điều kiện tận tâm và chuyên nghiệp cho giải thưởng văn chương và âm nhạc có thể diễn ra. Ông Đặng Trung Chính nói, từ hơn 40 năm nay, những người sáng tác tự do từ chối sự kiểm duyệt đã âm thầm viết ra các tác phẩm hiện thực và cất giữ nó hay chia sẻ trong phạm vi hạn hẹp của bạn bè hoặc gửi các trang mạng chuyên về văn học bên ngoài Việt Nam như trang Tiền vệ để tác phẩm của mình có thể đến với bạn đọc. Và điều này đã tạo ra một khoảng trống lớn và giải thưởng văn chương tự do và giải thưởng âm nhạc tự do đã đáp ứng đúng nguyện vọng tự do sáng tạo của những văn nghệ sĩ chân chính.
Những người Việt Nam tự do ngay lúc này cần phải góp một bàn tay để tiếp sức cho sự phát triển của một nền văn nghệ ngoài luồng. Vì trong tương lai chắc chắn, sau khi chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ, khi tất cả những tác phẩm văn nghệ nô dịch vô giá trị của Cộng sản đã bị đào thải, thì những tác phẩm văn nghệ ngoài luồng, văn nghệ underground sẽ được công nhận là những tác phẩm đích thực của một nền văn học nghệ thuật tự do cho một đất nước Việt Nam tự do.
Ông Paul Nguyễn, tân chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales cho biết, ông cảm thấy vinh dự và hãnh diện khi tiểu bang New South Wales là nơi đầu tiên diễn ra một giải thưởng văn chương âm nhạc tự do như vậy.
Tôi đại diện cho ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales. Chúng tôi thành thật cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi đôi phút trong buổi sinh hoạt đặc biệt hôm nay để ngỏ lời cùng quý vị về giải thưởng âm nhạc và văn chương tự do. Thật là một vinh dự cho cá nhân chúng tôi cũng giống như ban chấp hành, vì đây là lần đầu tiên trong các cộng đồng người Việt khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, một sinh hoạt có đầy ý nghĩa và có tầm vóc lớn lao như vậy đã được tổ chức mà tiểu bang New South Wales của Úc là điểm xuất phát.
Từ ngày bắt đầu nhận tác phẩm là ngày 15 tháng 6, 2017 cho đến hết ngày nhận tác phẩm là ngày 15 tháng 11, chỉ trong vòng 5 tháng đã có hơn 300 bài thơ, gồm 300 truyện ngắn, 5 cuốn tiểu thuyết và 2 tập khảo luận và một tập phím luận từ 71 tác giả là những nhà văn, nhà thơ người Việt ở Úc, ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức và đa số là từ Việt Nam đã cùng gửi về dự thi. Một số lượng tác phẩm và tác giả mà theo ông Hoàng Ngọc Tuấn là đã vượt qua rất xa so với sự mong đợi của ban tổ chức. Tuy nhiên, chất lượng tác phẩm mới là điều khiến cho ban tổ chức và ban giám khảo thực sự vui mừng.
Chúng tôi xin nói ngay rằng nền văn chương Việt Nam đích thực của những cây bút tự do thì không phải là những tác phẩm văn chương đã được hệ thống kiểm duyệt của nhà nước Cộng sản Việt Nam cho phép xuất bản. Nền văn chương Việt Nam đích thực của những cây bút tự do là nền văn chương mà trong đó mọi nhà thơ, nhà văn đều có quyền tự do sáng tạo và xuất bản không qua bất cứ sự kiểm duyệt nào. Nền văn chương Việt Nam đích thực của những cây bút tự do hiện nay chỉ tồn tại qua tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ ở hải ngoại và các nhà văn, nhà thơ ngoài luồng ở trong nước.
Giải thưởng văn chương tự do 2017 bao gồm 3 giải thưởng hạng danh dự. Mỗi giải gồm có một bằng tuyên dương và 500 đô la Úc được trao cho các tác phẩm. Ngày tọa thiền của gió gồm 43 bài thơ của nhà thơ Trương Đình Phượng, người gốc Nghệ An, hiện sống tại Sài Gòn. Tập truyện ngắn Tội ác già nua của tác giả Trà Đoá, cư ngụ tại Sài Gòn, và Những ngày này của Nguyễn Đạt, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Giải thưởng xuất sắc Giải văn chương tự do 2017 gồm một bằng tuyên dương và 3.000 đô la Úc đã được trao cho tập 35 truyện ngắn của tác giả Nguyễn Văn Thiện, một nhà văn trẻ người gốc Nghệ An hiện đang dạy học ở Đắk Lắk. Về giải thưởng âm nhạc có tất thảy gần 200 tác phẩm gửi về dự thi cho hai hạng mục sáng tác mới và giọng ca mới. Giải giọng ca mới trị giá 3.000 đô la Úc và bằng tuyên dương đã được trao cho hai em nghệ sĩ Cơ So Đất và Roma Merli, người dân tộc Jarai, đến từ Gia Lai Pleiku. Về sáng tác mới, có 3 giải danh dự, mỗi giải gồm một bằng tuyên dương và 500 đô la Úc được trao cho các tác phẩm Cho quê hương hôm nay của Nguyễn Xuân Lưu, Biển xanh không còn của Trường Phan và Nhà Việt Nam, một tác phẩm du ca của Trần Huân là trưởng nhóm du ca Sài Gòn. Giải thưởng xuất sắc về âm nhạc cho tác phẩm mới gồm có một bằng tuyên dương và 3.000 đô la Úc dành cho tác phẩm Biển Đông dậy sóng Ba Đào của tác giả Mạc Thiên. Đêm phát giải thưởng đã diễn ra với sự hài lòng của cả ban tổ chức và cả khán giả tham dự, trong đó không ít người đi xem với nhiều nể nang hoặc vì tò mò. Một nữ khán giả tự giới thiệu tên là chị Tư Diệp từ Melbourne cho biết bà đi tham dự vì có người quen và bà không mong đợi điều gì. Thế nhưng đêm phát giải đã làm cho bà bất ngờ và xúc động.
Khi đi dự là tôi không đặt cái mong đợi gì hết á.
Dạ.
Tại vì tôi hiểu được cái hoàn cảnh của người ở đây.
Dạ.
Và người ở ngoài nước Úc. Với lại tôi mọi việc tôi nhìn với cái cách thông cảm. Được chừng nào thì mừng chừng nấy thôi.
Dạ.
À, sau khi dự xong đó có một người hỏi tôi thì tôi có trả lời vậy là rất hay, rất ý nghĩa, thâm thúy lắm, so với những chương trình thương mại á, thì hơn hẳn rất nhiều.
Chị có thể nói rõ rất hay, rất ý nghĩa, thâm thúy là như thế nào?
Cái này nó thực tế.
Dạ.
Nó xảy ra trong đời sống hàng ngày, những cái đó mình phải chú ý tới, mình phải biết tới. Với lại hai nữa là người đi xem, người trình diễn cũng như những ban tổ chức đó gần như là hòa chung một ý hướng, một cái ước muốn, muốn làm cái gì đó. Nó có sự đồng cảm chung.
Cảm giác động lại sau khi chương trình kết thúc là một sự xúc động và cảm phục có thể nhìn thấy qua ánh mắt trìu mến, thái độ nấn ná của khán giả hướng về các nghệ sĩ vừa đoạt giải và những cái nắm tay, những lời cảm ơn và cả những giọt nước mắt. Nhận xét về đêm phát giải, một khán giả trẻ tên Bình Nguyễn cho biết anh rất xúc động sau khi xem buổi lễ vì không nghĩ là chương trình lại có thể hay đến như vậy.
Em thì rất xúc động mà em rất là thích. Chương trình mà tổ chức thì họ nói rồi là rất là hay.
Cùng chung ý nghĩ này với khán giả Bình Nguyễn là một khán giả khác của chương trình là ông Trần Văn Trường, cựu học sinh Petruski, năm nay 83 tuổi, cũng chia sẻ chung suy nghĩ với khán giả trẻ Bình Nguyễn.
Vâng, thì nhất định là quá sức thành công đấy. Theo tôi thấy là quá sức thành công. Và tôi mong rằng là cái
chẳng hạn đây, như là thành công như thế nào? Quá sức thành công là cho ví dụ ạ.
Thì đấy nó bây giờ nó chỉ là một tia lửa thôi.
Dạ.
Nhưng mà nó sẽ thành ra một cái đốm lửa to để mà nghĩa là cái thế hệ thứ ba, thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai thì đã biết thế nào là cộng sản, nhưng thế hệ thứ ba đấy, bây giờ mình truyền lửa cho thế hệ thứ ba để cho trường tồn cái tinh thần mà chống giặc phương Bắc và làm sao để cho Việt Nam không còn đau khổ thế nữa.
Vâng. Bác sĩ Vũ Linh Huy đến từ Boston, Hoa Kỳ đã không giấu nổi sự bồi hồi xúc động sau đêm phát giải. Ông nói ông vui lây, tự hào lẫn cảm phục vì không ngờ cộng đồng người Việt tại Úc Châu có thể tổ chức được một đêm giải thưởng văn chương và âm nhạc có ý nghĩa như vậy.
Tôi thấy là, tôi phải nói ngay là ngoài cái sự mong đợi, khi tôi chưa đến, tại vì tôi từ Mỹ qua, thì thật sự bên Mỹ thì cũng có những sinh hoạt như vậy, nhưng mà đó, tôi chưa bao giờ thấy mà những người, thứ nhất là về phía khán giả đi rất là nhiệt tình, mà khán giả trẻ, nhiều thế hệ nhưng mà thấy rất nhiều người trẻ. Và những người đó đến ở từ đầu cho đến cuối gần như vậy, tôi thấy gần như là hơn 90% những người đã đến là ở lại. Còn về cái cách tổ chức và cách trình bày cũng như là cái... Tôi không có chuyên môn về văn chương hay là về âm nhạc, nhưng mà tôi thấy qua những cái trích đoạn thì tôi thấy là những cái người được giải thưởng này rất là xứng đáng. Và tôi thấy là ban giám khảo là làm việc với công tâm, và đồng thời cái màn trình diễn sau cùng, cái ca hát đó là những bản hát sau cùng đó là những bản hát hớp hồn khán giả.
Với góc cạnh của một người Việt sống ở nước ngoài và một người Việt ở bên Mỹ,
yeah,
thì ông nhìn nhận về cái cộng đồng người Việt ở Úc Châu như thế nào trong một cái giải thưởng như thế này, thưa ông?
tôi nghĩ rằng cái giải thưởng này, cái hình ảnh trong giải thưởng này cũng chỉ là một cái giống như là chúng tôi đã vốn biết, đã nghe về Úc, tức là rất là đoàn kết. Bên Úc tôi thấy là tinh thần của người Việt tị nạn rất là đoàn kết. Và tôi nghĩ là có nhiều yếu tố ở trong đó, mà trong những yếu tố đó thì tôi nghĩ là có sự góp sức của nhiều người, trong đó có cả giới tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng là đi đầu trong cái việc này. Cho nên là chúng ta mới có một cái cộng đồng đoàn kết như vậy.
Vâng.
Tôi rất là mừng.
Vâng, thưa, cảm ơn ông. Ông có thể cho biết họ tên mình cũng
vâng,
như là...
Tôi là bác sĩ Vũ Linh Huy ở Boston.
Khi được hỏi về chất lượng tác phẩm có đem lại sự hài lòng cho khán giả như tiêu chí mà ban tổ chức và ban giám khảo đề ra cho giải thưởng hay không, thì chị Tư Diệp có cùng chung suy nghĩ như bác sĩ Nguyễn Linh Huy đến từ Boston, Hoa Kỳ.
Về văn chương thì thật tình là tôi không dám đánh giá, là tại vì thứ nhất về trình độ của mình, cái thứ hai là tôi chưa có đọc hết. Mặc dầu sáng nay vừa thức dậy là tôi mở ra tôi đọc liền, tôi chưa đọc hết, nhưng mà tôi thấy rằng là cả một công trình của người viết lẫn người nhận để mà tuyển lựa, cả một công trình lớn, tôi chỉ nghĩ như vậy là tôi thấy là rất là xứng đáng. Cái bước khởi đầu tiên mà làm được như vậy là quá sức tốt, quá sức thành công, tôi nghĩ vậy.
Còn về cái giải âm nhạc, thế còn về giải thưởng âm nhạc thì chị thấy sao? Tất cả giải xuất sắc, giải danh dự thì chị có thấy rằng là có đáp ứng được thì hiếu về thẩm mỹ, về thưởng thức của cái người xem không? Ở trước góc độ của chị là một cái người khán giả.
Tôi sợ là tôi nói hơi nhiều, nhưng mà tôi muốn nói là tại vì tôi thuộc lớp người lớn tuổi, thành ra nó có một cái chừng mực khi thưởng hoạn văn chương đối với âm thanh. Với lại cái thị hiếu của lớp trẻ nó hơi khác biệt một chút, nhưng mà tôi thấy rằng trong đó nó hài hòa giữa lớp người cũ cũng nghe được mà lớp trẻ mới cũng nghe được, bằng cớ là sau đó có hai cái cô bé với lại cái cậu từ Việt Nam hát thì với cái
là hai cái người dân tộc đó,
đúng rồi. Với tốc độ nhanh và dùng cái từ mình sau này nói là hát cái kiểu hát thì đối với cái tai của người già tôi nghe không có được rõ đối với cái cô bé đó, nhưng mà tôi thấy rằng giới thanh niên đó thì họ vỗ tay họ hoan nghênh thì tôi thấy là phù hợp với họ, đó là một điều đáng quý, tại vì mình phải trang hòa ra cho mọi người cùng thưởng thức, cùng hòa theo đó, thì đó là một điều tốt.
Thì còn những cái giải thưởng khác thì chị thấy là có hài lòng về những cái giải thưởng khác hay không? Chị cảm thấy ôm đúng cái giải thưởng này là nó đúng xuất sắc, chứ không phải là một cái giải phong trào hay là ráng mà đưa ra một cái giải cho có.
Tôi thấy đúng lắm á, là tại vì khi trao giải ban tổ chức làm rất rõ, tại vì có diễn đọc, diễn ngâm những cái đoạn ở trong những tác phẩm trúng giải, thành ra khi cái người nghe sướng lên giải này nhận được giải gì đó thì người ta nhận chân được cái hay của nó. Tuy rằng không có nhận chân hết 100% tại vì đây là trích đoạn, nhưng mà người ta biết rằng cái hay của nó và đồng cảm với lại cái người chấm giải rất là nhiều.
Về những cái diễn từ của những tác giả đoạt giải thì chị có nhận xét gì?
Tôi quý trọng những cái diễn từ đó, tại vì họ ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, họ can đảm họ nói ra điều đó, tôi nghe với cái niềm lo sợ. Sau đó
một khán giả trẻ khác giới thiệu tên là Khải cho biết anh cảm phục những tác giả đã gửi tác phẩm dự thi.
Rất là cảm phục những người nhất là Việt Nam đã tham gia và đã lên tiếng nói về tình trạng nhân quyền cũng như là những bức xúc của họ cũng như những bất công trong việc kinh doanh ngôn luận ở Việt Nam. Thì đối với em thì cái buổi giải thưởng này đó, nó rất là thành công và nó mang lại một cái ý nghĩa rất là to tán.
Nói về tầm vóc giải thưởng cũng như nguồn lực cần thiết để có thể duy trì lâu dài và thường niên như mong muốn của ban tổ chức, anh Khải cho biết cần phải có một sự huy động và đóng góp nhiều hơn nữa từ rất nhiều thành viên trong cộng đồng.
Em nghĩ là nó cần sự đóng góp và giúp đỡ của rất là nhiều người, nhất là những tình nguyện viên cũng như là những người mà có khả năng đóng góp về phương diện duyệt bài, xem bài cũng như là đóng góp về tài chính và kỹ thuật cho cái công cuộc này. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.
kết thúc đêm phát giải thưởng văn chương tự do và âm nhạc tự do 2017 do Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền HRF và Trung tâm Văn học Tiền vệ tổ chức đã kết thúc. Khán giả ra về với nhiều bệnh rịnh. Buổi lễ phát giải dự kiến diễn ra trong 2 tiếng và sẽ kết thúc lúc 9:30. Thế nhưng, chương trình đã không thể dừng được với khán giả yêu cầu và cùng hát những bài du ca với tất cả những anh em nghệ sĩ. Và chương trình chỉ có thể kết thúc lúc 11:30 sau khi ban tổ chức thấy rằng mình không thể sử dụng hội trường vốn được sự tài trợ miễn phí của ban giám đốc Missfield Art El Club lâu hơn nữa. Mọi người ra về khi đêm Sydney bắt đầu chuyển mưa và không khí hơi lành lạnh. Nhưng tình cảm nồng nàn và ấm áp từ đêm diễn có lẽ sẽ theo chân mỗi người Việt Nam tự do đang lưu vong và đang hướng về quê hương Việt Nam đủ lâu dài để có thể cùng gặp lại nhau vào đêm phát giải thưởng văn chương và âm nhạc tự do 2018 sang năm.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.